Chuyện dài, chuyện dài, kinh cầu muốn, cầu muốn. Tác giả Lê Xuyên, Lê Xuyên. Tập thứ 13, tập thứ 13.
Xuồng Thế vừa về tới nơi thì đã thấy Tâm Dung và Nhạn đang đứng đón trên bờ. Tự nhiên Thế ra dầm lại, mặt nhăn nhó. Quỳnh Mai điềm nhiên hỏi anh ta: "Người trong mộng đó phải không?" Thế cười nụ:
"Chị nói chơi hoài, cô Nhạn đó."
"Thì cô Nhạn, tôi như cổ mà thấy cái bộ mặt niềm nở của anh như vậy. Tôi không ở đây một phút nào hết. Thôi, bơi rút lại để tài bắt mặt mừng đi chứ." Thế dùng dằn bơi xuồng tới và lừ lừ nhìn lại Quỳnh Mai.
"Tôi đang rầu muốn thối ruột mà chỉ phá tôi hoài." Quỳnh Mai trề môi.
"Đừng giả ngộ, ai nói gì đâu mà nhăn như khỉ vậy." Rồi cô ta làm bộ thở dài. "Chuyến này tôi phải ra góc chuối ngồi ngó trời ngó đất đã đời nữa." Thế tỏ tiếng:
"Tôi không có như vậy đâu." Quỳnh Mai chắc lưỡi, lên giọng rầy rà:
"Thôi mà, tới nơi rồi, sửa bộ mặt cho tươi đi chứ."
Quỳnh Mai và Nhạn nghênh nhau trong một giây, rồi cả hai cùng đon đã chào hỏi nhau.
"Chào chị." "Chắc chị Nhạn đây chứ gì, anh Thế nhắc đến chị quá trời quá đất đó chị."
Thế lườm cô ta như muốn ăn tươi nuốt sống. Thấy vậy, Huỳnh Mai cười ngất, cúi xuống nhặt bó bông lục bình, nhảy lên bờ, rảo bước đi ngay sau khi quay qua, niềm nở với Nhạn:
"Tôi trả ảnh lại cho chị đó, tụi mình sẽ nói chuyện sau nha."
Tâm và Dung cười tủm tỉm theo dõi mọi biến chuyển. Và khi thấy Huỳnh Mai đã đi lên nhà rồi, Tâm mới kêu Dung:
"Thôi mình cũng rút lui đi chứ."
Thế vội cản lại:
"Anh thiệt kỳ, tụi mình với nhau mà anh cũng bày đặt như vậy nữa sao?"
Đoạn quay qua Nhạn, Thế cố giữ giọng tự nhiên:
"Em qua đây hồi nào vậy?" Nhạn nhìn tận mắt anh ta:
"Chắc em phá đám lắm hen."
Thế làm bộ chừng hững: "Phá đám cái gì?"
"Thì em qua bất tử như vậy." Trước mặt Tâm và Dung, Thế không muốn nổi nóng và còn nói đùa:
"Em làm như em đi bắt ghen." Nhạn sững sờ trước câu nói bất ngờ ấy, tuy vậy cô cũng làm tỉnh.
"Bậy không, em phải lượng sức mình chứ." Tâm tưởng cần phải nói một vài lời giải thích tình hình.
"Cô Nhạn, cô khỏi lo thứ chuyện đó, chị Quỳnh Mai đây chỉ tự nhiên lắm. Chỉ còn hơn là con trai nữa, bởi vậy tụi tôi ở đây ngắn chân."
Dung âu yếm nhìn lại người yêu, trề môi:
"Mấy chả gớ vô không nổi nên mới dở giọng chê bai đó cô Nhạn à."
Nhạn mỉm cười quay qua hỏi Thế:
"Còn anh, có cơm cháo gì chưa?" Thế nhăn mặt:
"Anh đang bực mình với bà nội đó suốt buổi sáng nay đây nè." Nhạn làm như muốn cãi lại:
"Coi bộ chỉ cũng dễ chịu." Thế hất hàm chỉ Tâm để tìm đồng minh:
"Anh với anh Tâm phải chịu đựng cô ta ở đây thiệt xấu mình, và mong có cách để tống cổ điện cho rảnh."
Nhạn lên giọng đe dọa: "Để lát nữa em nói với chị như vậy nha." Tâm cười xua tay:
"Thôi cô ơi, bộ cô không muốn cho tụi tôi yên thân hay sao?"
Nhạn nhìn lại cặp Dung Tâm:
"Chắc hai ông bà tính đóng đồ ở đây luôn hả?" Dung chợt ngó nhanh về phía Nhạn, rồi nhìn lên nhà sàn, đoạn nửa đùa nửa thật đáp: "Đáng lẽ tôi về rồi, nhưng thấy có cô và chị Quỳnh Mai thì tôi muốn ở lại chơi cho vui." Tâm có vẻ bức rứt một điều gì, nhưng rồi lại lôi Dung đi:
"Thôi, mình để cho anh Thế với cô Nhạn nói chuyện."
Lần này cả Thấy lẫn Nhạn đều không giữ cặp ấy ở lại nữa, và khi còn lại hai người, Nhạn thản nhiên hỏi Thế.
Em quan vậy, anh bực lắm chắc.
Thấy định tâm sẽ cự nữ nhưng lỡ kẹt, có Quỳnh Mai ở đây nên anh ta phải nhịn, vì sợ Nhạn sẽ hiểu lầm lầm tới.
Đáng lý ra Thế phải hạch Nhạn rằng.
Tại sao qua bên này vậy?
Nhưng sau một hồi do dự, anh ta chỉ ân cần hỏi.
Em tính qua bên này ở lâu mau đây? Nhạn nhoẻn miệng cười.
Chưa chi, định tống khứ người ta cho rảnh mắt phải không? Thế lấy giọng niềm nở.
Không phải vậy, em không nghe chị Dung hâm he hồi nãy hay sao? Chị thấy có em quá nên đòi ở lại riết. Phần anh có em qua anh cũng mừng lắm. Nhưng có nhiều điều bất tiện. Anh ở chung với anh em mà khi không hết bà này rồi tới bà nọ dồn đóng về đây để bắt cặp, thì coi sao được. Nhất là mấy bà ghen tương nhau nữa thì tụi này chỉ có nước động thổ. Nhạn hất hàm lên.
Ai ghen đâu?
Thì nội chị Dung với em cũng đủ mệt ứ hò hen rồi.
Còn bà kia thì không sao hết.
À, chị Quỳnh Mai đó hả? Nhạn cười nửa miệng.
Người đẹp mà tên cũng tốt quá ha. Thế chắc lưỡi.
Sao em kỳ quá, thì kể người ta mà. Người họ đẹp, tên họ tốt thì mắc mớ gì tới mình. Nhạn càng vênh mặt lên.
Mắc mớ chứ sao không?
Thế nghiêm nghị nhìn lại Nhạn. Chu Chi em đã kiếm chuyện rồi. Em không thấy chị Quỳnh Mai thấy em quá là đon đã chào hỏi, rồi rút đi em đó sao? Người ta biết phép lịch sử như vậy. Nhạn cười mũi.
dễ quá mà, con mẹ đó làm bộ như vậy. Bất quá, em qua đây ở lại đôi ba bữa là cùng. Còn con mẹ ở liền bên anh cả tháng sau này. Con mẹ nắm phần chắc. Và làm bộ thí cho em đôi ba ngày vậy chứ lịch sự lịch sàn cái khí khô gì. Thế trố mắt nhìn Nhạn.
Ý trời ơi, việc không có gì hết mà em tính toán anh, trẻ năm trẻ bảy ra như vậy tiền đấu khỏi có chuyện rắc rối. Chị Quỳnh Mai chỉ coi tụi đàn ông con trai ở đây có ra cái gì đâu mà em so đó từng chút như vậy. Đến anh Tâm là người hay chịu khó, chọc mèo dẻo đéo mà còn phải chạy tét chị ta. Nhạn biểu môi.
Thứ con gái kiểu cọ như vậy thì mùi mạng như thằng cha Tâm cũng chẳng ăn nhầm gì. Em cứ suy em đây, em cũng đủ biết.
Biết làm sao? Nhạn làm mặt rành.
Thứ của cô Quỳnh Mai Quỳnh Sủng gì đó, không đời nào cổ để ý mấy cái thứ theo toàn hót cổ đâu.
Thấy phì cười. Chớ có để ý đến thứ nào, đàn bà con gái mà ai chẳng ưa nịnh. Nhạn trề môi.
Em đây không có xinh đẹp kiêu kỳ gì, mà ai sát vô bợ em qua, em cũng muốn đạp cho mấy cái. Thứ của cô Quỳnh Mai đó, lại hay để ý đến cái hạng lợ khờ như anh vậy. Thế trợn mắt.
Em nói dẫn hoài, anh với chị mới quen biết nhau đây mà đã đụng độ hết mấy lần rồi. Và lần nào hai người cũng muốn đạp vào mặt nhau hết. Nhạn gật gù ra điều sành sỏi.
Ấy, mắc cầu và lầm nhau hồi nào không hay là ở chỗ đó. Ngay đến em đây, mới đầu thấy cái bản mặt của anh, em cũng phát ghét. Thế không khỏi cảm thấy thích thú, bâng quơ, nhưng rồi lại gạt ngang.
Ôi, em cứ si bụng ta ra bụng người, chị Quỳnh Mai lặng thứ không giống ai hết. Nói thiệt với em, anh phải ngắn trận. Và thường cằn nhằn với anh Tâm hoài. Nhưng việc gì mà mình phải bận rộn vì chị ta? Em qua đây để gặp anh hay là để xăm soi bơi móc những chuyện trên trời dưới đất? Nhạn cúi đầu thở dài.
Không biết sao em lẩn thẩn như vậy. Em có quyền gì mà hạch hỏi anh như vậy? Thế rồi nắm lấy tay cô ta.
Tụi mình đã hiểu nhau quá nhiều rồi mà em. Giả tỷ như anh biết em đi lấy chồng, anh càng mừng. Nhạn bật cười.
Thằng cha này khôn, anh nói điều đánh đầu đó thì chẳng khác nào. Anh biểu em, hễ thấy anh đeo cô Quỳnh Mai, thì em cũng phải mừng chứ gì. Thế đỏ mặt.
Sao em nghĩ tầm bảy tầm bả hoài? Nhạn trề môi.
Tầm phải thì có, nhưng em sợ anh không có ham nổi cô ta. Với em đây còn dễ, chứ với bà nội đó, em sợ anh chịu đợi không thấu quá. Bà xỏ mặt anh một cái sột. Thế không dám nói gì khác, vì sợ mang tiếng là Bình Quỳnh Mai, anh ta chỉ còn cách bơm ngọt nhàn.
Anh cũng biết như vậy nên anh sợ thấy mù. Có điều em đã qua đây thì phải sáng suốt một chút chứ đừng bộp chộp hoặc sốc nổi như chị Dung. Con mẹ Quỳnh Mai khó chịu lắm. Con mẹ không có dễ nóng dễ nguội như chị Dung đâu. Nhạn nhìn lên sàn nhà.
Em hả? Thấy cái điệu bộ của con mẹ em cũng đã biết rồi. Mười mạng như chị Dung em hạ một cái, chứ còn con mẹ Quỳnh Mai. Bởi vậy em mới lo cho anh. Thế làm như không mấy quan tâm đến sự lo xa của Nhạn.
Em sao nghĩ bá dơ hoài, em tính bữa nào về đây? Nhạn nhõng nhảnh hỏi lại.
Sao anh nhắc chừng cái chuyện đó hoài vậy? Thế xuống nước nhỏ.
Em nghĩ coi, lúc trước của hai đứa mình ở đây thì không sao hết. Bây giờ có người này người nọ.
Chứ chị Dung đó thì sao?
Thì người không có sao.
Con mẹ Quỳnh Mai nữa chị.
À, chị Quỳnh Mai thì khác, chỉ thuộc vào bọn này.
Thì mấy anh cứ cho em thuộc bọn đi. Thế chắc lưỡi.
Đâu có được. Chỉ có trường hợp nào đặc biệt lắm. Và nếu anh không quen biết với em thì được. Đằng này ai cũng rõ là mình thân thiết với nhau. Nay nếu anh để em nhập bọn thì đố khỏi bị mang tai mang tiếng.
Tai tiếng gì?
Thì họ nói là mình kiếm chuyện để dễ mèo chuột, để gần gũi với nhau đó. Nhạn kể lại.
Thì mấy anh cứ giao cho em việc lo cơm nước hoặc sai liên lạc chỗ này chỗ nọ bộ không được sao? Chứ con mẹ Quỳnh Mai ở đây cà nhỏng chơi chứ được tích sự gì.
Chỉ lo về cứu thương.
Thương ở đâu mà cứu? Coi bộ gió của bả thì em dám cá ăn chắc là nếu có lộn xộn, mấy anh lò nài lưng gà cổng bả cũng đủ mệt rồi, chứ bả có làm gì khác được.
Em sao nói nghe tệ quá, nhưng dọc sao đấu với chị cũng không có ai xiên xỏ gì vô được, vì ở đây không ai dám chàng ràng với chị hết, còn tụi mình đây thì quen biết với nhau. Nhạn vẫn cứng đầu.
Bộ quen biết với nhau là bậy hèn sao? Giả tỉ như em nhập vô bọn mấy anh rồi, ngoài lúc em làm xong hết bổn phận, em mèo chuột, em thương yêu ai cũng không được hết sao? Đó là việc riêng tư của người ta mà. Thế uể oải cãi lại.
Hiền đành rằng đó là việc riêng nhưng lại thuộc về tác phong và mình phải giữ. Này nếu anh để em ở đây thì tránh sao được việc hai đứa mình quấn quýt với nhau. Anh em khác họ ngó vô rồi mai chịu gì, họ cũng bắt bén làm như vậy nữa. Nghĩa là mỗi cha thỉnh diện cô, thiện đâm ra xô bồ xô bụng hết kẹt là cái ở chỗ đó đó. Nhạn vẫn không chịu thua.
Thôi, em ở đây như chị Dung vậy, chỉ được á thì em cũng phải được.
Thấy rướng giọng lên. Coi, người ta đã quen biết với nhau lâu, chị Dung đã có nhiều dịp vô ra thăm anh Tâm nên không ai nói gì được. Nhạn bật cười.
Anh nói mới lãng xẹt, có trước thì mới có sau. Lúc ban đầu, chị Dung cũng như em đây chứ hưởng gì. Thét gọi mấy anh em đây cũng quen em như quen chị Dung vậy. Thế nhăn mặt.
Nhưng người ta là vợ chồng sắp cưới nhau em ơi. Nhạn mỉm cười.
Sắp cưới nghĩa là chưa cưới. Chưa cưới mà ăn ở trận địa với nhau vậy thì có khác gì hai đứa mình. Thôi, anh khỏi nói thêm gì nữa hết. Chừng nào chị Dung đi, em đi. Đáng lẽ em qua đây thăm anh vài ngày, nhưng nay có chị Dung và cái cô Quỳnh Mai đó, nên em muốn ở lại cho có bạn. Thế gãi mạnh đầu rên rỉ.
Tiếc rồi các bà muốn biến chỗ này thành một nơi hò hẹn trai gái chắc. Tôi giải cho tay bố một mách để cho mấy bà chạy xịt ra khói coi cho sướng. Nhạn phì cười, đến mặt anh ta.
đừng có giái bậy như vậy. Em sợ tới chừng đó tay nó lượm được chị Quỳnh Mai của anh thì mới nguy chứ. Thế thở dài áo não.
Cái điều này em với chị Dung á, và bà nội Quỳnh Mai kèm nhau ở đây hoài thì chết cha tụi này hết. Nhạn cười giòn, nắm lấy tay Thế.
Ráng chịu cho quen đi cưng. Em không có muốn có chị Quỳnh Mai ở đây, cũng như chị Dung cũng không có muốn em ở đây. Đó là chưa có kể chị Quỳnh Mai, vì em không có biết chị đã chiếp trong bụng ai chưa. Chắc anh còn nhớ ai vô đây nữa. Em nói thiệt, em không có tranh giành đâu, nhưng em muốn giữ anh, giữ nguyên con được thêm lúc nào hay lúc ấy. Thế cầu có.
Em khỏi có lo chuyện đó mà. Ngay lúc này anh không muốn thấy mặt một người đàn bà nào ở đây hết. Nhạn vẫn giữ vẻ hớn hở.
Giận lẫy sảy cùi đa cưng. Anh nên nhớ rằng anh không có thể ăn đời ở kiếp với em được. Điều này thì gõ bông rồi. Em biết phận em lắm, bởi vậy đó em mới gán vét mót được anh thêm chút nào hay chút nấy, rồi sau đó phóng sành cho anh theo ai thì theo. Chắc chuyến này thì chị Quỳnh Mai kia không có qua lọt tay anh. Cô ta gật gù, giọng chậm và nhỏ lại. Ừ, chỉ ở đây thì coi bộ không có hợp, chứ mai mốt hết giặc, hai người dẫn nhau trở về thành thì tốt đôi lắm. Phần em, bất quá em chỉ gỡ gạt đôi chút trong lúc anh còn ở dưới này thôi.
Thấy thương cảm nhìn lại người con gái tuy ăn nói sống sượng nhưng rất mực chân thành ấy, và anh ta không khỏi cảm phục. Em hơn nhiều người lắm, nhưng khổ nổi tự ái lại cao. Khi không em muốn hơn thua với chị Quỳnh Mai, em làm gì cho rắc rối thêm vậy? Nhạn khẽ nhún vai đáp gọn.
Đất này của em mà. Thế lắc đầu nói đùa.
Ê, nếu mấy bà cứ tranh bá đầu dương ở đây thì tụi này dám không có đất để mà chôn. Nhạn nhún vai.
Bởi vậy anh có thân thì phải gắng giữ. Nếu anh muốn em về sớm thì anh phải làm cho em được yên bụng. Thế to tiếng.
Mấy bà nghi ẩu nghi tả thì ai làm sao được. Nay chỉ có cách là tống mấy bà đi hết. Nhạn gật đầu.
Đúng vậy đa. Nhưng trước hết anh làm ơn tống chị Dung rồi chị Quỳnh Mai cái đã. Cái gì cũng phải cho công bình, em mới đến xào chó. Tuy vậy, nếu hai chị kia xách gói đi, thì em cũng rời khỏi chỗ này tức khắc, chứ phải order gì nữa. Thế trừng mắt.
Thôi đi bà nội, bà sai tôi vô chuyện khó không hả? Nhạn cười tình.
Vậy thì gắng chịu cho quen đi cưng, với lại cưng có thua lỗ gì mà còn làm bộ. Thôi, nói gần nói xa, chẳng qua hỏi thiệt nha. Tối nay nè, anh nằm ngủ ở đâu? Thế phải bật cười.
Thiệt nói vòng vo tam quốc rồi em cũng không quên chuyện đó. Nhạn biểu môi và hất mặt lên.
Chứ anh biểu em xách xuồng không qua đây, rồi xách xuồng không đi dĩa sao? Tối ngủ ở đâu? Để người ta khỏi mất công điều lành quanh hỏi thăm. Thế mỉm cười.
Cho em biết thì cũng vô ích, vì anh ngủ chung với một anh em khác. Nhạn không có vẻ gì nao núng.
Chà, anh tưởng như vậy là vững lắm chắc. Ngủ với một chục người, em cũng mò tới. Và tới chừng đó, em sợ anh thêm gỗ mặt với anh em. À, Hay là mấy anh quen thói ăn ngủ lẫn lộn đàn ông đàn bà, nên gặp trường hợp đó mạnh ai nấy bắt cặp. Thế chắc lưỡi.
Em sao ăn nói bậy bạ quá. Nhạn cự nữ.
Ai biểu không chịu, ai biểu làm bộ làm tịch, làm cao làm kỳ chi.
Thấy thở dài căm phận. Anh ngủ với gốc cây xoài kia kìa. Nhạn nhíu mày.
Bộ anh ngủ ngoài trời vậy à? Thế lườm cô ta.
Còn hỏi, có em qua đây thì anh dám ngủ trong nhà của cô bác ở đây để họ lấy chỗ trà họ xua ra giữa đêm à? Nhà của cô bác chứ bộ là căn nhà sàn bỏ hoang mà mình ở lúc trước đâu mà mình muốn ra làng nửa đêm cũng được. Em thì có giữa gì đâu. Nhạn đỏ mặt, véo mạnh vào vai anh ta, đổng đảnh hỏi vặn lại.
Trời ơi, bộ mình em không? Anh cũng quá tổ mẹ người ta chứ, bộ hiền lành lắm chắc à. Thế chắc lưỡi, nói cho khỏa lấp.
Thôi được rồi, anh cũng dặn em luôn, chị Quỳnh Mai á, chỉ hay chê bai về chuyện hai ông bà Tâm với Dung xà nẹo suốt ngày đó, vậy em liệu? Nhạn rướng giọng.
Coi, chuyện riêng của người ta thì động phạm gì đến ai?
Ấy, nhưng mình phải biết điệu chút chứ, bẹo qua bẹo lại trước mặt người ta hoài thì người ta phải nói chứ. Nhạn ra vẻ khinh miệt.
Ôi, cái thứ châu cổ ghét châu ăn, bà thấy vậy cũng ham thấy mộ, nhưng bị trơ mỏ nên làm bộ chê bai đầu này đầu nọ. Cái thứ của bà nếu thả buông cương ra, em sợ mụ nội ai theo cũng không kịp.
Đi thôi mà em nên liệu cách ăn nói kẻo bà nội đó khó chịu lắm.
Bà làm bộ là người có ăn học chứ gì? Thứ đó bề ngoài coi bộ như vậy chứ trong bụng cũng thúi gùm. Dám chắc bà cũng hàm đàn ông thấy ông bà ông giải. Nhưng lỡ làm cao rồi nên không có mà nào dám gớ. Thời buổi đổi thay nhấp nháy này mà bà phách lối như vậy, có một ngày bà gặp cảnh còn tệ hơn em lúc trước. Còn nếu không thì cũng ế chồng.
Thôi em ơi, em nói quá. Nhạn cười lạc.
Nói cho anh hiểu, chờ trước mặt bà em cũng đàng hoàng lắm, để không thôi bà chê em là con nhà quê mùa, dốt nát.
Thấy gật gù. Em nói phải. Thật tình thì anh muốn em lép vế trước mặt bà nội đó. Nhạn biểu môi.
Thôi đi cha nội, anh cũng sợ cái cảnh bị xấu mặt chứ lo lắng gì cho em. Không lo, em đâu có để con mẹ làm trời.
Thấy chị xuống xuồng, ở dưới có cái vỏ cá và có một con rắn ri cốc bự lắm. Đâu em trổ tài nấu nướng để cho hai bà kia lé mắt một phen coi. Mấy hôm nay hai bà tranh nhau khoe khéo khiến cho anh với anh Tâm kêu trời không có thấu. Nhạn cười giòn.
Tưởng cái gì, chứ nấu cơm làm đồ ăn, em dám chấp luôn hai bà kia. Thế nhìn lại nét mặt hồng hào của cô ta, cười theo.
Em còn chấp họ luôn nhiều thứ nữa. Nhạn trả lời không chớp mắt.
Nhất là cái chuyện đàn ông, thì bà Quỳnh Mai có biết khỉ khô gì? Anh biết nói vậy là anh khôn đa.
Thế cầm chiếc giá đảo mạnh nồi chảo rắn, cánh mũi phập phồng rồi gật gù dây qua bảo Tâm. Ê, nồi cháo này ngon can không có nổi đó anh. Tâm nhìn qua Nhạn.
Nghe gặp mấy thứ rắn rùa chuột thì trúng sách của cô Nhạn rồi.
Dung cầu có.
Mấy anh bày đặt ăn mấy cái thứ độc hại đó có ngại chúng thật chết không kịp ngát. Thế chợt hiểu là nếu mình và Tâm cứ hùi nhau khen thịt rùa thịt rắn thì thế nào Dung và Quỳnh Mai cũng nhảy sổ vào dòng chiến. Không phải hai cô này thù ghét gì mấy thứ, nhưng vì Nhạn rành cách nấu nướng mấy món đó nên hai cô kia bị gián tiếp ảnh hưởng đến. Nghĩ vậy thế e dè liếc chừng Quỳnh Mai để xem cô ta phản ứng bằng cách nào.
Kính đáo hơn Dung một bậc, Quỳnh Mai chỉ biểu lộ thái độ không ưa của mình bằng cách ngó lơ lên nóc nhà. Trước tình thế khẩn trương này, thế muốn tìm cách báo động cho Tâm biết, nhưng chưa kịp làm gì hết thì Tâm, như một bọm nhậu điệu, thò ngay đổ vô nồi cháo để gấp ra nguyên một khúc rắn dài và đặt gọn lên một cái dĩa to. Xong anh khoan khoái chụp lấy xị rượu đế rót ra một chén và hễ hả đưa tay cười bảo thế.
Tụi mình uống chung chén cho gọn.
Thế ừ ào, cầm chừng, đoạn cười gượng già nói trống không.
Thôi, mình ăn cơm đi chứ.
vô tình tâm cãi lại.
Để mấy bà ăn cơm trước, tụi mình còn lai rai nữa chứ.
Dung kéo mạnh nồi cơm về phía mình gay gắt với Tâm.
Anh sao? Lắm này đâm ra đủ đúng, bày đặt nhậu nhẹn nữa. Tâm cười trừ.
Lâu lâu mới gặp món rắn này mà em.
Thứ cái đồ mắc dịch đó mà cứ khen hoài. Anh làm như là nem công trả phụng gì vậy?
Từ nãy giờ Nhạn vẫn ngồi yên và chỉ cười tủm tỉm. Tinh ý cô nhận ra ngay tình thế và không phải là không nóng mũi. Khi nghe Dung cứ chê bai món cháo rắn hoài và làm như cô ta có thù xưa quán cũ gì với món ăn ấy vậy.
Nhạn liếc chừng sang Quỳnh Mai và càng uất người thêm, vì nếu Dung chỉ thù ghét món ăn này thì Quỳnh Mai lại tỏ vẻ khinh miệt bằng thái độ im lặng một cách rất trịch thượng của cô ta. Nhạn lại bực thêm khi nhận ra điệu bộ lúng túng của Thế. Giá anh ta cũng vô tình như Tâm thì cô ta còn đỡ nổi nóng hơn. Nhạn nổi nóng thêm vì một lẽ giản dị là Thế có thể biết rõ mọi sự gây cấn đang tiếp diễn.
Tuy vậy, Nhạn vẫn cười tươi và với một giọng nói rất hồn nhiên, cô quyết tìm cách để đổ dầu thêm vào lửa cho bỏ ghét.
Thôi, anh Tâm ơi, mình không có nên nài ép mấy chỉ gà chưa có quen mấy thứ này. Hồi mấy anh mới xuống đây cũng vậy, mấy anh cũng chê lên chê xuống, nhưng rồi ăn được một lần, mấy anh bắt bén, ăn tới. Em ấy hả, còn nhớ cái hồi ở bên kinh cầu muốn, hễ mỗi lần được con gùa con gắn gì, mấy anh cũng xách lại, nhờ tí em mận đồ nhậu.
Dung cười lạc.
Một ngàn năm nữa, tôi cũng không có quen được mấy thứ đó.
Nhạn niềm nở nói.
Để tôi múc thử một chút cho chị nếm, ngọt nước lắm. Nhạn vừa giới tài ra, thì Dung đã chụp giữ chén của mình lại. Thôi, tôi chịu thua.
Bị lỡ bộ, Nhạn căm gan, nhưng làm tỉnh như không, và liền quay qua phía Quỳnh Mai, biết rằng thế nào cô này cũng từ chối, và từ chối theo kiểu cách khinh miệt nhưng rất lịch sự của cô ta. Nhạn bèn ra tay trước.
Riêng chị Quỳnh Mai thì chắc không có đời nào chị gớ tới thứ này. Chị Dung ở trên tỉnh mà còn dạy huống chị Quỳnh Mai ở tuốt tới trên Sài Gòn. Và chắc lần đầu tiên chị mới biết con gắn là con gì. Tâm cười ngất vì chợt hiểu ra mọi việc, nhưng anh ta lại có sự khoái chí nhìn xem các bà cao có nhau. Trái lại Thế lo lắng ra mặt, anh ta vội đỡ lời Nhạn.
Em nói như vậy là lầm, vườn thú trên Sài Gòn cũng có đủ thứ rắn hết. Ngoài ra thế nào chị Quỳnh Mai cũng có học qua loại bò sát ở trường. Sợ Nhạn hỏi trâu bò gì vô đó nữa, Thế vội giải thích. À, loại bò sát tức là loại thằn lằn rắn đó. Nhạn cười mỉm.
Nhưng chị vẫn không có quen với gắn như thường, bởi vậy em có dám mời chị đâu. Thế lắm lét liếc chừng Quỳnh Mai, vì đoán rằng thế nào cô ta cũng nổ lại, và hễ cô ta nổ thì ác hơn Dung nhiều. Thế vội làm rào cản trước.
Thì cũng như anh đây, hồi anh mới xuống anh đâu có dám nhìn lâu tới con rắn, nhưng dần dần mới quen. Thôi, để chị Dung và chị Quỳnh Mai ăn cơm trước. Nhạn gật đầu và nói to.
Anh nói phải, mình không có nên bắt ép ai hết.
Trái với dự đoán, Huỳnh Mai cười khẽ, đem chén chìa ra cho Nhạn và ngọt ngào lên tiếng.
Chị múc cho tôi chén cháo rắn coi. Tâm phát cười lớn.
Chị Huỳnh Mai mà hay đa.
Trong lúc ấy Thế ngơ ngác nhìn lại cô ta, còn Nhạn thì hỏi khích lại.
Ủa? Chị dám ăn cháo rắn sao? Quỳnh Mai đưa thẳng tay cầm bát ra, cười đáp. Ăn cháo rắn thì có cái gì kinh thiên động địa đâu mà dám hay không? Mãi đến lúc này, Thế mới lắp bắp lên tiếng.
Coi, chị Quỳnh Mai, chị không quen ăn thì ăn làm gì? Tụi này nó giỡn chơi chứ ai khích bác gì đâu. Quỳnh Mai nhìn Thế, ánh mắt dịu xuống như muốn ngầm bảo anh ta nên yên tâm, đoạn quay qua nhắc Nhạn.
Chị cứ cho tôi một chén đi. Nhạn chần chừ vì sợ bị thua,
Trong lúc này cô lại muốn Huỳnh Mai bỏ đi ý định, đòi ăn cháo rắn, để mình khỏi bị bẻ mặt. Cô bèn nghĩ ra cách tạo mở lối cho Huỳnh Mai rút lui trong vinh dự, cô ra vẻ ân cần.
Thôi chị à, cái thứ gắn này cũng hơi độc, để dịp khác tôi sẽ nấu thứ khác cho chị nếm thử, để tôi bới cơm cho chị. Chị và chị Dung ăn món canh chua này trước đi, để kẻo nguội hết. Mê ảnh còn nhậu la gai tới cả tiếng đồng hồ nữa mà. Thế cũng nói hùa theo.
Chị với chị Dung ăn cơm trước đi, và để thi kể tuổi này. Huỳnh Mai thoáng cao mày, nhưng rồi lại lên tiếng.
Tôi muốn nhân dịp này nếm thử món cháo rắn rì cốc, cho biết mùi đời với người ta, chứ ăn một lần thì mới quen được chứ.
Biết cô ta muốn ăn cho lợi gan, nhìn nhạn bực tức cầm ngay lấy chén của cô ta, múc cháo đổ đầy gần sát miệng chén.
Tâm lại cười ngất, trong lúc Dung trố mắt hỏi Huỳnh Mai.
Ê trời ơi, bộ chị tính ăn hết nồi cháo đó, đó sao?
Kinh Cầu 4 tập thứ 13 đến đây đã chấm dứt, xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 14.